Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy hay là gọi là ngoại phàm. Thì ở giai đoạn này, người tu tập tính cần phải hành tập thiện, thọ duy, ngũ giới, phát quan ra giới và tu được độ. Trong thập tính, Bồ Tát phải điều phục kiến hoạt và tư hoạt ở tam giới. Tuy không đoạn trừ hết nhưng phải điều phục được nó mới nhập vào quả vị hiện. Thì đây chỉ là ở cái giai đoạn ban sơ, giai đoạn ban đầu. Chúng ta nói khó hiểu ở đây là ví dụ như từ thập tính hoặc là kiến hoạt tư hoạt tam giới hiền thánh, những từ này chúng ta chỉ nói qua mà không có thời gian để giải thích. Thì ta chỉ nghe, ai có cái muốn tìm hiểu thêm thì ta sẽ để tìm hiểu sao. Thì đây nó chưa vào trong cái hiệu quả, cái cấp bậc là tam hiền thập thánh. Nó là ban sơ, nó là ban đầu mà thôi. Và trong khoảng thời gian mà điều phục kiến hoạt tư hoạt và tam giới này thì trải qua thời gian có thể là từ một kiếp, hai kiếp cho đến là cả vạn kiếp. Mà một kiếp giống như chúng tôi nói lúc nãy, chúng ta không thể nào tính bằng cái số được. Thứ hai đó là thập trụ vị, hay còn gọi là thập trụ tâm, gồm có phát tâm trụ, tri địa trụ, tu hành trụ, sanh quý trụ, phương tiện trụ, túc trụ, chánh tâm trụ, bất khối trụ, đồng dương như trụ, pháp dương tự trụ và quán tịnh trụ. Thập trụ là 10 địa vị đầu tiên của tam hiền và phải thường thực hành 84.000 ba la mật, nhập không giới, trụ không tánh. Thì 84.000 đó là một cái pháp số mà Đức Phật thường xuyên sử dụng. Ví dụ trong về cái quay nghi tế hạnh của người xuất gia thì Đức Phật cũng dùng là 3.000 quay nghi, 84.000 tế hạnh, 84.000 tế hạnh. Thì 84.000 tế hạnh của Tỳ kheo để đối trị với 84.000 trần đau phiền não. Còn đây chúng ta thực hành cũng vậy, phải thường thực hành 84.000 ba la mật mới nhập vào không giới và trụ không tánh. Đó là cái đầu tiên của tam hiền. Thứ hai đó là thập hành lụy, đó là trong cái tam hiền thứ hai, nhưng mà nói về cấp bậc của Bồ Tát nó thuộc là thứ ba, còn gọi là thập hành tâm, gồm có quan thị hạnh, nhiêu ích hạnh, vô giới hạnh, vô tận hạnh, ly si đoạn hạnh, thiện hiện hạnh, vô trước hạnh, tôn trọng hạnh, thiện pháp hạnh và chân thật hạnh. Bồ Tát tu theo pháp và hạnh để hoàn thành đạo nghiệp và đặc biệt chú trọng đến 10 hạnh căn bản trên đây mà đạt đến chân lý. Khi thực hành tròn đủ 10 hạnh như vậy, Bồ Tát giữ cái tâm niệm không thối chuyển để tiến đến đạo giải thoát. Đó là ở thập hạnh vị. Thứ ba của tam hiền đó là thập hồi hướng, còn gọi là thập hồi hướng tâm, nghĩa là cứu độ chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng, bất hoại hồi hướng, đẳng chư Phật hồi hướng, chí nhất thiết xứ hồi hướng, vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy từng nhất thiết kiên cố thiện căn hồi hướng, đẳng tâm tùy thượng chúng sanh nhất thiết hồi hướng, như tướng hồi hướng, vô trước vô vượt giải thoát tâm hồi hướng và pháp giới vô lượng hồi hướng. Thập hồi hướng là 10 việc lợi lành hướng về tất cả muôn đời để cùng nhau hướng đến Phật quả. Thì đó là ba cái thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Nó gồm có 30 cấp bậc giống như chúng tôi vừa nêu. Thì 30 cấp bậc thường gọi tắt đó là tam hiền vị, và trải qua thời gian là một đại a tăng kỳ kiếp. Nhớ là trước là thập tính thì nó trải qua có thể là từ một kiếp cho đến cả vạn kiếp. Còn ở Tam Hiền, cái từ Tam Hiền Thập Thánh chúng ta thường hay nghe, thì Tam Hiền là trải qua 30 cái cấp bậc, và thời gian chúng ta tu tập là trải qua một đại ra năm kỳ kiếp. Sinh tử của Bồ Tát trong giai đoạn này là do nghiệp lực quyết định, không được tự chủ. Nhưng mà một điểm sau cùng của tập hồi hướng trước tiên là phá một phần vô minh, do đó là được nhập vào trong sơ địa. Tiếp theo đó là thập địa. Thập địa đây gồm có quan hỷ địa, thi cấu địa, phát quan địa, diệm vệ địa, nang thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, hiện huệ địa và pháp dân địa. Địa có nghĩa là hay xưng ra vô lượng pháp môn của vô lượng công đức, hay chở vô lượng chúng sinh cứu cánh đến quả vị Phật. Từ sơ địa đến thất địa trải qua thời gian một đại A Tăng kỳ kiếp thứ hai, rồi từ bát địa cho đến thập địa thì trải qua một đại A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Cho đó từ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó là Tam Hiền trải qua một đại A Tăng kỳ kiếp, còn gọi đó là Tam Hiền. Còn thập thánh thì gồm có 10 cái địa này, và 10 địa này chúng ta phải trải qua hai đại A Tăng kỳ kiếp. Cho đó là trong 40 cái địa vị này, cấp bậc này, thì chúng ta phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu khổ hạnh. Thời gian này là thời gian tu khổ hạnh. Sau đó chúng ta bước lên địa vị đẳng giác và diệu giác. Thì trước đó là chúng ta đã trải qua 52 cấp bậc, 50 cấp bậc rồi. Đẳng giác, diệu giác nữa là 52. Thì sau 52 cấp bậc này thì chúng ta mới thành Phật quả. Nhưng mà không có biết là trong chúng ta ai đã đến cái cấp bậc này rồi. Thì đẳng giác học địa tu tập trung đạo quán, dùng trung đạo quán phá một phần vô minh, hiện một phần tam đức mà chứng đệ tam bất thối. Nó gồm có niệm bất thối, khai Phật nhãn, thành nhất thiên tri. Rồi từ sơ địa trở lên do nguyện lực của chính mình quyết định nên tự do làm chủ và có thể tự do hóa hiện. Tiếp Bồ Tát mà có thể thân thân ra trăm cõi, xuất hiện với tư thái của Đức Phật giáo hóa chúng sinh có duyên. Chúng ta nhớ ở chỗ này, như là Bồ Tát Quan Âm là đang ở cái địa vị này, cấp bậc ra này. Do Bồ Tát ở đẳng giác thì là không phải là do cái nghiệp lực giống như là 50 cấp bậc phía dưới, mà đó là do cái nguyện lực. Do vậy là tự tại ra vào qua khỏi bất cứ nơi nào cần thiết thì có thể đi qua. Cho đó là Việt Nam chúng ta hiện tại có 80 triệu dân, mà ví dụ bây giờ cùng một lúc có là khoảng 1 triệu người đang gặp chuyện bất an cầu nguyện Quan Âm, thì Quan Âm cũng quá biến quá ra 1 triệu cái thân tướng để quá độ 1 triệu người đang cần mình cứu độ. Hoặc là không giới hạn cái không gian, ví dụ giờ cùng một lúc mà có thể biến quá ra 1 triệu cái thân tướng để quá độ 1 triệu người Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Mỹ, nước nào đó có cần đến Quan Âm cầu nguyện Quan Âm thì Quan Âm dẫn biến qua và dẫn hiện ra để cứu độ. Thì tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái nhân duyên mà Bồ Tát thể hiện thân để qua độ. Ví dụ như giờ chúng ta thấy là độ cho một cái người mà rất là dữ thì không thể nào mà độ ra hiện ra thân tướng người hiện thì độ người dữ kia rất là khó. Cho đó là phải hiện ra cái tướng là người chữ hơn người kia để điều phục người kia. Cần có những cái lúc hiện ra thân tướng của một người rất hiền lành, và cũng có thể Quan Âm hoặc là Bồ Tát khi thực hành hạnh Bồ Tát trong cái giai đoạn này thì có thể biến hóa ra làm các loài vật, giống như là trong truyện mà chúng ta thường đọc. Chúng ta thấy trước đây khi thực hành hạnh Bồ Tát, Đức Phật chúng ta là biến hóa ra vô số các cái động ở động quyền thì gọi đó là giường ngang. Cái nơi mà Đức Phật diện Bát Xe Nhãn Pháp, tại sao nơi đó gọi là giường ngang? Thì nơi đó thợ xưa kia trong tiền kiếp Đức Phật khi thực hành hạnh Bồ Tát cũng biến hóa ra là một con ngai vì cứu cho đồng đội, cho đó là cái con ngai này sẵn sàng đi đầu mạng. Từ cái sự việc đó mới đặt tên cho cái khu giường đó là khu giường ngang, cho đến lúc mà Đức Phật thành đạo vẫn còn cái tên đó. Do vậy Bồ Tát thì cùng một lúc có thể biến hóa ra là vô số tâm thần, cùng một lúc có thể là biến hóa ra và cứu độ tất cả mọi người, nhưng mà phải không phải chỉ có một thân tướng với một cái hình dạng đó, mà có thể cần chúng ta đọc trong kinh Phổ Môn. Ví dụ như là cần đó là một cái vị Bà La Môn tiền Quán Âm biến ra Bà La Môn, cần một vị đó là Phật để quá độ thì biến ra qua thành thành Phật, do đó là Bồ Tát ở cái giai đoạn này cùng một lúc có thể là thực hành vô số cái tiếp diệt đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhưng muốn cứu cánh thành Phật còn phải trải qua một địa vị, đó là phá trừ vô minh. Mỗi phần chứng, mỗi địa phần là chứng trung đạo, mỗi địa hiện thiên tam đức, mỗi địa khai mở một phần Phật nhãn, đến học để học pháp dân địa, phá thêm một phần vô minh nữa, tiến vào các bậc đại giác nhất sinh bộ xứ, tương đồng với Phật nhưng còn có một chút bất đồng. Nhưng mà ở cái địa vị đẳng giác này của Bồ Tát thì trừ Đức Phật ra, cái chỗ bất đồng giữa Đức Phật và Bồ Tát không ai có thể là biết được. Chỉ trừ Đức Phật mới biết được là cái địa vị đẳng giác của vị Bồ Tát này nó có điểm nào mà nó không đồng với Đức Phật. Chính vì vậy mà lúc mà Đức Phật Thích Ca mà thành đạo và chứng quả Bồ Đề rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật ở lại trong thời gian 49 ngày ở cái cây Bồ Đề có một tuần, thì chư thiên trên trời nhìn thấy Đức Phật là thấy là Sa Môn Gotama lúc bây giờ là ngồi 49 ngày thiền quán, rồi sau đó lại còn lẩn quẩn quanh cái Bồ Đề đó chưa chịu rời, mà không biết là bây giờ ngài có chứng đắc đạo quả hay chưa. Thì đọc được cái thắc mắc của chư thiên, do đó lúc bây giờ Đức Phật mới đi trên, dùng cái thần thông đi trên hư không, và mỗi bước chân đi của Đức Phật đều là có một cái đó qua sen đợi chân. Do vậy ai mà sang Ấn Độ chúng ta thấy là bên phía phải từ cổng nhìn vào thì ta thấy là có một dải là gồm có 19 cái đó sen. Thì 19 đó sen đó là để ghi nhận là cái sự kiện lịch sử là Đức Phật trần thần thông đi trên hư không và mỗi bước chân quá hiện ra cái hoa sen, và để cho hàng chư thiên biết đó là Đức Phật đã chứng đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Trong khoảng thời gian mà đẳng giác này thì Bồ Tát phải trải qua 100 kiếp tu phước. Nhớ là ở địa vị đẳng giác thì phải mất thời gian là 100 kiếp để tu phước, rồi sau đó mới là diệu giác. Diệu giác đó là nhân duyên quả mãn, thành đẳng chánh giác thường tịnh từng chiếu, đó chính là quả vị của Đức Phật. Do vậy là Bồ Tát thì biến hóa ra vô số thân hình, làm vô lượng cái điều lợi ích, đem lại cái lợi lạc cho chúng sinh. Thì nếu nói như vậy thì có người sẽ thắc mắc rằng không biết là tu tập bao nhiêu lâu để chúng ta chứng đắc được đạo quả như là Đức Phật. Thì xin thưa rằng thời gian mà chúng ta tu tập thì không nhất định nó đúng như là cái thời gian mà chúng ta trình bày ở trên đó. Bởi vì cái thời gian đó là thời gian mà được ghi nhận lại như vậy, nhưng mà chúng ta tu tập thì tùy theo cái nhân duyên của mọi người, cái sự tu tập của chúng ta thì thời gian đó nó có thể là thay đổi. Ví dụ như một từ một kiếp, hai kiếp cho đến một ngàn kiếp, một vạn kiếp, thì nếu như cái tâm niệm của chúng ta mà nó thuần thiện thì cái thời gian đó có thể là nó không như vậy. Thì đây chúng ta sẽ tóm tắt lại bằng một cái sơ đồ để cho chúng ta nhìn vào, chúng ta dễ nhận thấy. Ở dưới xa có đọc được không ạ? Thì đây là một cái biểu đồ 52 địa vị của Bồ Tát. Thì lúc nãy chúng tôi trình bày thì nói lý thuyết qua chúng ta khó nhận được. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trình bày sơ lại bằng cái sơ đồ như thế này. Thì từ một cái vị phàm phu mà chúng ta bước lên cái quả vị Phật thì trải qua 52 cái địa vị như thế này, cấp bậc như thế này. Thì đầu tiên ở đây nó là phàm phu vị, hay còn gọi là ngoại phàm. Thì ở ngoại phàm thì còn gọi đó là thập tính vị. Thì nó gồm có tính tâm, niệm tâm, tinh tấn tâm, thì trong bài chúng ta đã có. Thì trong khoảng thời gian này thì cái người ở trong cái khoảng thời gian này là tu thập tính, rồi hành thập tiện, giữ gìn ngũ giới, phát quan cao giới và tu lục độ. Cái thời gian có thể là từ một kiếp, hai kiếp, ba kiếp cho đến là một vạn kiếp. Vạn kiếp chúng ta đặt niềm tin, nhớ là trải qua một kiếp, hai kiếp, ba kiếp cho đến cả vạn kiếp để chúng ta đặt cái niềm tin. Còn chúng ta đặt niềm tin ở chỗ nào? Từ mọi người. Do đó là không phải là trong chúng ta tất cả đều có niềm tin ở tâm đạo là giống nhau. Bởi vì chúng ta đã bao nhiêu kiếp, hoặc là cái tâm niệm chúng ta hướng về tâm bảo như thế nào, niềm tin chúng ta như thế nào, thì lúc bây giờ chúng ta chưa vào trong cái quả vị đó là tam thiện, chúng ta còn là ngoại phàm, trải qua nhớ là thời gian một kiếp cho đến có thể là một vạn kiếp. Còn tiếp theo đó là chúng ta tu tiếp nữa là chúng ta tu tam thiện. Đây là tam thiện. Thì tam thiện nó gồm có thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Thì đây là 10, mỗi một cái thập trụ nó gồm có 10, ví dụ như phát tâm trụ, địa trụ. Rồi trong thời gian mà thập trụ thường thực hành 84.300 hợp, nhập không giới và trụ không tâm. Rồi ở thập hạnh thì chúng ta cũng là thực hành là 84.300 hợp, nhưng mà tiến nhập vào ngũ uẩn pháp tánh không dị. Nhớ là ở tập trụ nó sẽ khác ở tập hạnh, còn ở tập hồi hướng vị thì học tập 100 vạn ức ba la mật, nhập chúng sinh không, vô ngã không, bất nhiễm đẳng vô không biệt vị. Thì tam thiền mà chúng ta thường hay nghe là trải qua thời gian ở đây là một đại thanh văn kỳ kiếp. Một kiếp hồi nãy chúng ta đã nói thì không thể nào dùng cái con số của mình mà tính kệ được. Còn một đại thanh văn kỳ kiếp nó là một cái con số chúng ta cũng có thể hình dung, đó là một cái số rất là lớn, không thể nào chúng ta ghi nhận bằng cái tham số của chúng ta. Thì sao là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng? Nghĩa là sau cái tam hiền thì chúng ta bước vào thập thánh. Thập thánh vị hay còn gọi là thập địa vị. Thì thập địa vị còn từ sơ địa đây cho tới là thất địa. Thì trong bảy cái địa này trải qua một đại gia tâm kỳ kiếp thứ hai. Rồi từ bát địa cho đến là thập địa, nghĩa là ba cái địa sau mà trải qua một đại gia tâm kỳ kiếp thứ ba. Thì trong cái khoảng thời gian tam hiền và thập thánh đây thì trải qua ba đại la tăng kỳ kiếp tu khổ hạnh, rồi tiếp theo nữa mới lên đến địa vị là đẳng giác. Địa vị đẳng giác thì trải qua 100 kiếp tu phước, sau đó là giống như nhân duyên đã quả mãn, Giống như chúng ta nói từ đầu cái khái niệm thì Bồ Tát là tự giác và giác thành, nghĩa là cái thời gian một trăm kiếp tu phước này là thời gian đem lại cái lợi ích cho mọi người. Đó là cùng một lúc có thể biến hóa ra là vô số tâm thành để cứu độ vô lượng chúng sinh. Thì khi nào đem là cái việc đem lại lợi ích cho nhiều người nó đạt được tròn đủ rồi, rồi đó là giác thành viên mãn, nghĩa là lúc bây giờ mới lên cái địa vị đó là diệu giác. Diệu giác nghĩa là nhân duyên quả mãn, hành động chánh giác thường tịch thường chiếu, đó chính là quả gì của Phật. Thì đây là cái sơ đồ chúng ta tóm lược lại cái bài học của chúng ta. Thì do thời gian nó có giới hạn, chúng ta chỉ trình bày với một cái nội dung nó lướt qua như vậy thì chúng ta chỉ hiểu những cái khái niệm như vậy mà thôi. Nếu như có nhân viên thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà ở nội dung này, nếu như mà lớp chúng ta mà cần thì thật ra những cái bài giảng của chúng tôi về nội dung mà giới Bồ Tát thì ngoài thời quan thường là mỗi buổi giảng chúng tôi đều có ghi lại, ghi hình lại. Cho nên nếu như cần thì có thể liên lạc với bên chỗ cô Hồng, thì cô Hồng sẽ liên lạc ngoài kia để giúp cho các vị nào cần nghiên cứu. Và chúng ta có hội trì giữa Phật Bồ Tát thì chúng ta cần thì có để chúng ta xem, chúng ta áp dụng thực hành. Thì tóm lại, Bồ Tát là chúng ta thực hành những cái điều mà đem lại lợi ích cho mọi người. Có thể những cái điều mà chúng ta làm đó nó gây cái hại cho mình, do Bồ Tát chấp nhận những cái hại đó, chấp nhận cái thiệt hại đó cho mình, nhưng mà vì lợi ích cho mọi người Bồ Tát chấp nhận lại. Và khi cái quả báo xấu nó đến, cái nghiệp bất thiện nó đến với mình, thì Bồ Tát vui lòng đón nhận cái nghiệp đó. Và tâm niệm Bồ Tát thì nó khác rất là xa đối với tâm niệm tình gian, giống như những cái phần trên chúng tôi trình bày. Nhưng mà chúng ta nghe, chúng ta phải hiểu cái ý thế này. Chúng tôi trình bày cho các vị nghe, các vị hiểu, các vị mở rộng cái lòng Bồ Tát của mình ra. Mình hướng cái tâm mình rộng lớn ra để mình thực hành hạnh Bồ Tát. Chứ chúng tôi không phải là chê thiên danh mà ca ngợi Bồ Tát. Đương nhiên Bồ Tát có những cái điều nó tốt đẹp hơn, nhưng mà mình vượt qua được cái bậc thang đó thì mình bước lên địa vị Bồ Tát đương nhiên là sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà ai còn trụ chấp ở thinh danh, chưa mở được cái tâm, thì đừng nghĩ rằng chúng tôi bác bỏ thinh danh hoặc chúng tôi chê trích, chỉ trích một vấn đề nào đó. Ai có những cái suy nghĩ đó là hoàn toàn sai. Chúng ta sẽ trình bày được đó. Cái phần trình bày của chúng tôi là muốn cho chúng ta mở rộng cái tầm kiến thức mình ra. Ai chưa mở được còn trụ chấp vào những cái hiện của thinh danh, thì mình đừng nghĩ rằng những điều chúng tôi nói là chúng tôi có một cái ý gì đó là hoàn toàn sai lầm. Xin Đại chúng ta lưu ý là điều này. Thì thời gian còn lại chúng ta sẽ làm bài kiểm tra.